Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 6 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị tuyên án tù chung thân. Liên minh NATO giải cứu 4 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Afghanistan và phần lớn các lực lượng hải quân Mỹ sẽ được bố trí ở Thái Bình Dương.
Thưa quý thính giả, trong bản tin kinh tế doanh nghiệp sau bản tin thế giới hôm nay, Huy Phương sẽ nói về dự luật SMART đang được hai nghị sĩ Hoa Kỳ bảo trợ nhằm giúp sinh viên nước ngoài có thể ở lại nước Mỹ sau khi tốt nghiệp. Tiếp theo là chương trình Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Ông Hosni Mubarak, Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, đã bị tuyên án tù chung thân về tội đồng lõa trong vụ giết hại hàng trăm người biểu tình chống chính phủ trong cuộc nổi dậy đã buộc ông từ bỏ quyền lực hồi năm ngoái. Không lâu sau khi bản án được tuyên ngày hôm nay, ông Mubarak đã được đưa tới nhà tù Tora. Vì cựu tổng thống thường ra tòa trên băng ca, đã được giam ở bệnh viện thay vì ở nhà tù trong thời gian phiên xử diễn ra. Và những người phản kháng đã nhiều lần đòi đưa ông Mubarak từ bệnh viện tới nhà tù là nơi giam giữ như đồng bị cáo khác. Một luật sư của ông Mubarak nói với hãng thông tấn Pháp là ông sẽ kháng án. Trong số các nhà lãnh đạo bị lật đổ trong cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, thì ông Mubarak là người duy nhất được xét xử ngay tại quốc gia của mình. Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Habib al-Adli ngày hôm nay cũng bị lãnh án tù chung thân vì vụ giết hại những người biểu tình. Hai người con trai của ông Mubarak là Ala và Gamal đã được xử trắng án đối với các cáo trạng tham nhũng. Thông tin viên của đài VOA tại Ai Cập cho biết là những vụ ẩu đả đã bùng ra bên trong pháp đình ở Cairo sau khi phán quyết về hai người con trai của ông Mubarak được tuyên độc. Các lực lượng của Liên minh NATO đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo vào ban đêm với việc ập tới bằng máy bay trực thăng để giải cứu 4 nhân viên cứu trợ bị giam trong một hang động ở một tỉnh hẻo lánh của Afghanistan. Những nhân viên cứu trợ đã bị bắt cóc hôm 22 tháng 5 trong lúc đi ngựa để đi tới những ngôi làng chăm sóc cho những người bị suy dinh dưỡng ở Badakhshan. Họ làm việc cho MedAir, là một tổ chức từ thiện có trụ sở chính ở Thụy Sĩ. MedAir cho biết hai nhân viên của họ là Helen Johnson, người Anh, 28 tuổi, và Morakwa Orere, là người Kenya, 26 tuổi. Tổ chức này không cho biết tên của hai nhân viên Afghanistan cũng đã được giải cứu, nhưng họ nói rằng cả bốn người này đều được an toàn và sắp sửa được sum họp với gia đình. Các lực lượng của Anh tham gia cuộc hành quân giải cứu có sự chấp thuận của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Cameron mô tả cuộc giải cứu là cực kỳ dũng cảm và hồi hộp. Toán giải cứu không ai bị thương trong cuộc đột kích.
Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển phần lớn các chiến hạm của mình tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong vài năm tới đây, trong khuôn khổ của chiến lược mới đặt trọng tâm vào Á Châu. Ông Panetta đã phát biểu tại Singapore ngày hôm nay tại cuộc hội thảo của các giới chức quốc phòng của 30 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương. Ông nói rằng Hải quân Mỹ sẽ tái bố trí lực lượng từ tỷ lệ 50-50 hiện nay giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương thành 60% ở Thái Bình Dương và 40% ở Đại Tây Dương. Ông Panetta cũng nói với những người tham dự cuộc đối thoại Shangri-La rằng kế hoạch tái bố trí sẽ được hoàn tất vào năm 2020. Một điểm nóng ở Thái Bình Dương hiện nay là Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển này, nhưng Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố có chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với khu vực này.
Some view the increased emphasis by the United States on the Asia-Pacific region as some kind of challenge to China. I reject that view entirely.
Ông Panetta nói rằng kế hoạch tái phân bổ lực lượng hải quân không phải để bảo vệ Trung Quốc. Ông còn nói rằng Washington không nghiêng về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền và muốn Bắc Kinh ủng hộ cho một hệ thống để xác định rõ các quyền trong khu vực và góp phần giải quyết vụ tranh chấp. Người đứng đầu ngũ giác đài đang thực hiện chuyến du hành Á Châu trong một tuần, trong đó có các chuyến viếng thăm Việt Nam và Ấn Độ. Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay tiếp tục chuyến du hành Thái Lan với việc đi thăm một trại tị nạn của người Miến Điện gần biên giới Thái Miến. Hàng ngàn người đã chen chúc ở các vệ đường và chờ đợi tại một sân vận động, nơi bà Suu Kyi sẽ nói chuyện với các giới chức của Thái Lan. Bà Suu Kyi cho báo chí biết rằng bà đã nói chuyện với giới hữu đất Thái về việc đưa người tị nạn về nước, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề đã khiến cho những người này bỏ nước ra đi. Bà Suu Kyi tới Thái Lan hôm thứ Ba trong chuyến du hành nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Chuyến đi này được xem là một dấu mốc trong tiến trình cải cách chính trị Miến Điện. Trước đó, bà Suu Kyi đã không muốn ra nước ngoài vì e rằng chính quyền quân dân lúc đó sẽ không cho bà trở về nước trở lại.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới.
Một website của chính phủ Hoa Kỳ đã cho đăng những hình ảnh mà họ nói là bằng chứng của những ngôi mộ tập thể và những vụ tấn công của các lực lượng chính phủ Syria nhắm vào những khu vực của thường dân. Trang web humanrights.gov của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã đăng những hình ảnh chụp từ vệ tinh. Có hơn 100 người, trong đó phần nửa là trẻ em, đã bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở thị trấn Hola của Syria ngày 25 tháng 5. Vụ này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên thế giới và một số các nhà ngoại giao hàng đầu đã hô hào cho việc thành lập một liên minh để loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Syria, ông Robert Ford, nói rằng vụ tấn công của Syria ở Hula là một lời buộc tội đanh thép nhất đối với chế độ Syria. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ thảm sát Hula. Bà Navi Pillay nói rằng chính phủ Syria phải cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ để cho các nhà điều tra về vụ việc có thể là tội ác chống nhân loại. Hôm thứ Sáu, các nhân vật tranh đấu Syria cho biết là có thêm 12 thường dân đã bị giết hại bởi các lực lượng của chính phủ. Trong khi đó, các giới chức ở Liban nói rằng những vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và những người chống đối cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã bùng ra tại thành phố Tripoli ở miền Bắc, gây tử vong cho một người và làm bị thương 5 người khác. Các giới chức nói rằng vụ chạm súng xảy ra hồi sáng sớm hôm nay. Trong vài tuần qua, những tay súng ở quận Jabal Mohsen, nơi có nhiều người Hồi giáo Alawi ủng hộ Tổng thống Assad, đã đụng độ với những người Hồi giáo Sunni ở Bab al-Tabene ủng hộ phe nổi dậy ở Syria.
Quý vị đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang tăng cường cuộc vận động nhằm thúc giục các doanh nghiệp tuyển dụng thêm 100.000 cựu quân nhân và những người hôn phối của họ vào cuối năm 2013.
Well, I just announced a step that will make it easier for companies to hire returning service members who have the skills our country needs right now.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama đã phát biểu tại một công xưởng ở tiểu bang Minnesota về đề nghị của ông nhằm làm cho việc thuê mướn các cựu quân nhân được dễ dàng hơn. Ông nói rằng Quốc hội cần phải thông qua những phần trong dự luật của ông về công ăn việc làm để các cựu quân nhân và những người làm việc trong ngành dịch vụ công cộng có được việc làm trở lại. Ông nói rằng đây không phải là lúc Quốc hội ngồi trên đôi tay của mình và chơi trò chính trị trong lúc người dân phải chật vật để mưu sinh. Tổng thống Obama cũng nói rằng Quốc hội nên ngưng tưởng thưởng các công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài bằng những biện pháp ưu đãi thuế khóa. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì Thượng nghị sĩ John Cornyn đã đổ lỗi cho Tổng thống Obama và giới lãnh đạo Đảng Dân chủ của ông đã không hành động để tránh cho người lao động không bị tăng thuế vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới. Thượng nghị sĩ Cornyn nói rằng việc tăng thuế sẽ phương hại tới sự phục hồi kinh tế bởi vì giới chủ nhân sẽ ngần ngại không muốn mướn thêm người và người dân sẽ tiêu dùng ít đi vì thu nhập sụt giảm. Các giới chức an ninh ở Tây Bắc Pakistan cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ít nhất 2 phần tử chủ chiến. Giới hữu trách nói rằng vụ không kích diễn ra hôm nay trong vùng bộ tộc Nam Waziristan, giáp với Afghanistan. Những vụ không kích bằng máy bay không người lái đã trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa Washington với Islamabad. Quan hệ giữa hai nước đồng minh này đã gặp phải khủng hoảng sau khi những vụ không kích của Mỹ đã giết chết 24 binh sĩ Pakistan hồi tháng 11, khiến cho Pakistan đóng cửa tuyến đường tiếp tế cho lực lượng NATO ở Afghanistan. Pakistan đòi Hoa Kỳ tạ lỗi về vụ không kích đó, nhưng Washington không chấp nhận đòi hỏi vừa kể.
The Voice of America.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, hay xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về địa chỉ VOA PO Box 101 Rongwon Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Thưa quý thính giả, một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và một của Đảng Dân Chủ đang hợp tác để bảo trợ một dự luật giúp sinh viên nước ngoài đang học ở Mỹ có thể ở lại nước Mỹ sau khi tốt nghiệp. Một trong hai nghị sĩ đó nói với đài VOA, dự luật có tên gọi tắt là SMART này vừa có lợi cho sinh viên nước ngoài, vừa có lợi cho kinh tế nước Mỹ. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết với Huy Phương.
Thuật ngữ Đại học Mỹ có từ viết tắt là STEM, dùng để chỉ những sinh viên chuyên ngành về khoa học, công nghệ, xây dựng và toán học. Tổng thống Obama đã thực hiện hoặc đề nghị nhiều chương trình nhằm đào tạo số sinh viên STEM nhiều hơn, giúp nước Mỹ có đủ chuyên viên phục vụ cho các lĩnh vực kinh tế trong những năm sắp tới. Giờ đây cũng nằm trong hướng đó, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lama Alexander đang hợp tác để bảo trợ dự luật gọi tắt là SMART, ủng hộ các nhà nghiên cứu và các việc làm trong ngành công nghệ tiên tiến nhất. Thượng nghị sĩ Chris Coons giải thích tổng quát về dự luật này.
Dự luật này là để thừa nhận rằng thành phần di dân luôn luôn đóng góp một vai trò quan trọng cho nền kinh tế Mỹ. Hơn bao giờ hết, các trường đại học Mỹ đào tạo những người giỏi nhất và thông minh nhất thế giới. Nhưng các chính sách hiện nay buộc nhiều người đã đậu bằng thạc sĩ, tiến sĩ về xây dựng toán học, khoa học và công nghệ phải trở về quốc gia gốc của họ. Do đó, dự luật này là một sự hợp tác giữa hai đảng nhằm tạo ra một lộ trình rõ ràng trong tương lai cho các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Mỹ có thể ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp để theo đuổi các phát minh của họ và giúp tạo ra công ăn việc làm cho nước Mỹ.
Đối với sinh viên nước ngoài muốn đến Mỹ học thì dự luật này mang ý nghĩa nào đối với họ?
Well, several things. First, this bill, if passed, creates a new class of visa.
Vâng, dự luật này có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nếu được thông qua, nó sẽ tạo ra một loại visa mới mà sinh viên có thể nạp đơn xin ngay khi GI vào Đại học Mỹ hoặc khi đến Mỹ vào ngày đầu tiên, thay vì quy định bây giờ buộc họ phải nằm trong một mức trần, tùy theo họ là công dân của nước nào, hoặc buộc họ phải làm một thủ tục phức tạp là xin cấp một loại visa có nhiều điều kiện đặt ra một khi tốt nghiệp và muốn ở lại Mỹ. Có thể nói, mỗi năm có khoảng phân nửa sinh viên tốt nghiệp thuộc diện STEM, những người không phải là công dân Mỹ, bị buộc phải trở về quốc gia gốc. Dự luật của chúng tôi sẽ thay đổi cơ chế đó để cho phép những sinh viên có trình độ cao về khoa học và công nghệ có thể yên tâm rằng nếu họ tốt nghiệp và nếu trong vòng một năm đã tìm được việc làm tại Mỹ trong ngành nghề vừa tốt nghiệp, họ có thể ở lại Mỹ và được cấp thẻ xanh.
Dự luật này có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của nước Mỹ về mặt khoa học và công nghệ?
Hoa Kỳ lâu nay vẫn là lãnh đạo về công nghệ, nghiên cứu, giáo dục ở cấp cao, về đầu óc doanh nghiệp và phát minh. Nhưng hiện thời, Hoa Kỳ phải cạnh tranh với nhiều nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Brazil và Nga. Những nước này cũng muốn có những trường đại học tương đương với Hoa Kỳ, những cơ hội, những cách tạo nên công ăn việc làm qua những phát minh mới tương đương với Hoa Kỳ. Vì thế, Hoa Kỳ dù vẫn đứng số một về kinh tế, vẫn phải tạo ra những cơ hội mới để sinh viên tốt nghiệp nào muốn tạo thêm việc làm hoặc mở công ty mới có thể thực hiện ý định đó. Hoa Kỳ cần có một chính sách di trú có thể thích ứng với không khí cạnh tranh toàn cầu. Hoa Kỳ cần cạnh tranh để thu hút những tài năng tốt nhất trên thế giới. Trong thực tế, tại Hoa Kỳ vẫn còn hàng vạn việc làm không kiếm được người, trong lúc có nhiều người tốt nghiệp thuộc diện STEM nhưng không có quốc tịch Mỹ. Sự thay đổi chính sách này là cách thừa nhận rằng Hoa Kỳ mở rộng vòng tay tiếp đón những người không chỉ đến Mỹ để học mà còn muốn đóng góp cho nền kinh tế Mỹ.
Theo ông nghĩ thì bao lâu nữa dự luật này sẽ thành luật?
Well, 2012 is a presidential election year in the United States, and so it is broadly predicted that no.
Năm 2012 là năm bầu cử. Do đó nhiều người dự đoán chẳng có một dự luật quan trọng nào được thông qua trong năm nay. Nhưng tôi cũng mừng khi thấy thượng nghị sĩ Lamar Alexander đồng ý cùng tôi bảo trợ dự luật này để Hoa Kỳ khỏi mang tiếng oan ức là bây giờ không còn hoan nghênh những đóng góp của di dân nữa. Dự luật cũng nằm trong khuôn khổ của chiến lược cải cách di trú để nước Mỹ tiếp tục là chỗ của những cơ hội lớn, cơ hội cho cả công dân Mỹ lẫn những người muốn đến nước Mỹ để mở công ty mới, để có bằng cấp cao hơn hoặc để mang lại cơ hội cho gia đình họ và gia đình người Mỹ. Tôi hy vọng, mặc dù trong năm bầu cử, cũng có những tiến bộ cho dự luật này và các dự luật khác.
Và khi nói đến các sinh viên nước ngoài đang du học tại Mỹ, thì trong tuần qua, tờ Washington Post có bài với tựa đề Lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc tố giác những giá trị của Mỹ nhưng gửi con cái đến học ở Mỹ. Chúng tôi chỉ xin ghi lại những ý chính. Tờ báo này cho biết Trung Quốc hiện nay có sinh viên học ở Mỹ nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Trong niên khóa 2010-2011, Trung Quốc có 157.558 sinh viên theo học tại Mỹ, tăng gấp 4 lần trong vòng 15 năm qua. Rất nhiều sinh viên theo học tại các trường danh tiếng và có học phí cao. Trong số 9 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, có ít nhất 5 ủy viên có con hoặc cháu đã học hoặc đang học tại các trường đại học của Mỹ. Con gái của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu học ở trường Harvard vào năm 2010. Tên của cô là Tập Minh Trạch, một cái tên mà những người quen thân với cô cho biết chỉ là một cái tên giả. Một thiếu gia Trung Quốc nổi tiếng khác ở trường Harvard là Bạc Qua Qua, con trai của ông Bạc Hy Lai đã bị mất chức. Trước khi mất chức, lương chính thức của ông Bạc Hy Lai chưa tới 20.000 đô la một năm. Nhưng không hiểu sao con trai ông có thể học ở Harvard tốn kém khoảng 70.000 đô la một năm, vừa tiền học vừa tiền ăn ở. Trả lời phỏng vấn của báo chí Mỹ, sinh viên Bạc Qua Qua nói, anh chưa bao giờ dùng thế lực của người cha để kiếm tiền và chưa bao giờ làm chủ một chiếc xe Ferrari có giá cả 100.000 đô la. Anh nói rằng tiền đã anh ăn học ở nước ngoài hoàn toàn đến từ những học bổng mà anh không nói tên và đến từ tiền dành dụm của mẹ anh trong nhiều năm là một luật sư và một nhà văn khá thành đạt. Ông Orville Schell, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trụ sở ở New York, nói rằng hiện nay Trung Quốc đã có một số trường đại học thuộc vào loại khá, muốn vào học ở đó cũng khó, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị của Trung Quốc vẫn thích gửi con cái sang Mỹ học. Một phần vì chi phí các trường đại học Mỹ rất đắt, một phần vì nếu có được một mảnh bằng từ trường Harvard chẳng hạn, người có tên trên bằng sẽ được xếp vào thành phần có đẳng cấp. Sức thu hút của các trường đại học danh tiếng của Mỹ mạnh đến độ nhiều thiếu gia cố gắng ràng buộc tên của mình vào một trường nào đó. Lấy ví dụ như cô Lý Tiểu Lâm, con của nguyên Thủ tướng Lý Bằng. Cô này hay nhận mình là một nghiên cứu sinh của trường doanh nghiệp thuộc Đại học Công nghệ MIT. Thế nhưng trường MIT cho biết họ chỉ có một hồ sơ của cô Lý Tiểu Lâm tham gia một khóa ngắn ngày và không cấp phát học vị. Khóa này được dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp nào có óc tò mò về tri thức và sẵn sàng chi 7.500 đô la cho khóa học kéo dài 15 ngày.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách.
Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, trong số nhiều phim tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương năm nay, có một bộ phim truyện dài khám phá câu chuyện cuộc sống của một gia đình người Mỹ gốc Việt. Nhưng Việt không phải là một bộ phim mang tính điển hình về Việt Nam. Bộ phim đầu tay của nhà văn, đạo diễn Mai Hoàng được sản xuất với ngân quỹ ít ỏi và được quay bằng máy quay kỹ thuật số. Bộ phim này dựa trên cuộc đời thật về thời kỳ thiếu nữ tại Texas của tác giả và về các lựa chọn trong cuộc sống của cô.
Ai đưa mày về vậy? Mới đặng lắm. Con trai hay con gái?
Dạ gái.
Chứ không phải con trai sao?
Việt, cách phát âm kiểu Mỹ một tên tiếng Việt, là một câu chuyện về tuổi trưởng thành, xen lẫn một chút chuyện tình cảm. Nhưng cô Hoàng nói rằng đây không phải là loại phim về Việt Nam mà người Mỹ thường hay xem.
It's not a film about the Vietnam War, it's not about, you know, working in a nail salon, and it's not about...
Đó hoàn toàn không phải là một bộ phim về chiến tranh Việt Nam, về làm việc trong một tiệm nail hay về chính trị.
Mà tại sao á, mày không có chịu kêu chị mày đi đón? Mày không có nên để cho mấy đứa con trai đưa đón nghe không?
It's just trying to be a human story, you know, set within the dynamics of this.
Đó là một câu chuyện về con người lấy bối cảnh những gì xảy ra trong gia đình Mỹ gốc Việt này.
Câu chuyện kể về hai đời sống bí mật của Việt trong gần một thập kỷ. Một là với gia đình thuần Việt của cô và hai là với người bạn trai Mỹ.
So what are you gonna study when you're at NYU?
Assuming I get accepted.
What? Of course you will. Don't be negative.
Trong khoảng thời gian đó, Việt bị buộc phải lựa chọn, trong khi cô chật vật để được chấp nhận trong cả hai thế giới.
That's the heart of the story, and that, you know, that there are people who just want to be accepted.
Điểm mấu chốt của câu chuyện đó là có những người chỉ muốn được chấp nhận đúng với bản chất của họ và không phải lo lắng về việc đánh mất gia đình.
Mày làm cái gì với cái thằng đó vậy hả?
Matt, they know.
Get your shit and come with me now. Now.
Meet me down the block in 15 minutes.
Bộ phim Việt được chọn tham dự Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương và được trình chiếu tại Los Angeles hồi đầu tháng này. Ông Abraham Ferrer, người lập chương trình cấp cao của Liên hoan phim, nhận định bộ phim kể một câu chuyện độc đáo.
You know, those cultures and those perspectives, they clash. And it's not tidy. It is in fact a bit messy.
Ông nói câu chuyện không gãy gọn, thực tế hơi lộn xộn, nhưng lại rất Mỹ.
Mày không có được gặp thằng đó nữa. Giờ không có trở lại cái trường đó nữa nha.
Con không làm theo ý tao được.
Mày đóng trong nhà của tao thì mày phải nghe lời tao. Mày muốn đi với thằng Vinh Trang nữa hả? Mày muốn đi với nào thì đi đi. Đi luôn, đừng bao giờ trở lại cái nhà này nữa.
Cả cô Hoang và Ferrer đều nhận định rằng đây là loại chuyện có thể được kể dễ dàng hơn, nhất là khi việc làm phim kỹ thuật số trở nên dễ và rẻ hơn. Thế nên chúng ta có lẽ sẽ thấy nhiều câu chuyện hơn như thế này trong liên hoan phim năm tới. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý tối nay.
Ông Hosni Mubarak, Tổng thống Ai Cập bị lật đổ, đã bị tuyên án tù chung thân về tội đồng lõa trong vụ giết hại hàng trăm người biểu tình chống chính phủ trong cuộc nổi dậy đã buộc ông từ bỏ quyền lực hồi năm ngoái. Không lâu sau khi bản án được tuyên ngày hôm nay, thì ông Mubarak đã được đưa tới nhà tù Tora. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli hôm nay cũng bị lãnh án tù chung thân vì vụ giết hại đó. Và hai người con trai của ông Mubarak là Ala và Gaman đã được xử trắng án đối với các cáo trạng tham nhũng. Các lực lượng của Liên minh NATO đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo vào ban đêm với việc ập tới bằng máy bay trực thăng để giải cứu 4 nhân viên cứu trợ bị giam trong một hang động tại một tỉnh hẻo lánh ở Afghanistan. Những nhân viên cứu trợ đã bị bắt cóc hôm 22 tháng 5 trong lúc đi ngựa để đi tới những ngôi làng chăm sóc cho những người bị suy dinh dưỡng. Các lực lượng Anh tham gia cuộc hành quân giải cứu có được sự chấp thuận của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Cameron mô tả cuộc giải cứu này là cực kỳ dũng cảm và hồi hộp. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển phần lớn các chiến hạm của mình tới khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trong vòng vài năm tới, trong khuôn khổ của chiến lược mới đặt trọng tâm vào Á Châu. Ông Panetta đã phát biểu tại Singapore ngày hôm nay tại một cuộc hội thảo của các chiến chức quốc phòng của 30 nước Á Châu-Thái Bình Dương. Ông nói rằng Hải quân Mỹ sẽ tái bố trí lực lượng từ tỷ lệ 50-50 hiện nay giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, thành 60% ở Thái Bình Dương và 40% ở Đại Tây Dương. Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi ngày hôm nay tiếp tục chuyến du hành Thái Lan với việc đi thăm một trại tị nạn của người Miến Điện gần biên giới Thái Miến. Hàng ngàn người đã chen chúc ở các vệ đường và chờ đợi tại một sân vận động là nơi bà Suu Kyi sẽ nói chuyện với các giới chức Thái Lan. Bà Suu Kyi tới Thái Lan hôm thứ Ba trong chuyến du hành nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Một website của chính phủ Hoa Kỳ đã cho đăng những hình ảnh mà họ nói là bằng chứng của những ngôi mộ tập thể và những vụ tấn công của các lực lượng chính phủ Syria nhắm vào những khu vực của thường dân. Trang web humanrights.gov của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã đăng những hình ảnh chụp từ vệ tinh. Có hơn 100 người, trong đó gần phân nửa là trẻ em, đã bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở thị trấn Hula của Syria ngày 25 tháng 5. Vụ này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới và một số các nhà ngoại giao hàng đầu đã hô hào cho việc thành lập một liên minh để loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực. The Voice of America.
Phần tóm lược những tin quan trọng và mới nhất đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình và mời quý vị đón nghe tiết mục Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Chu Uyên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.